Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bắt đầu ngày hôm nay sư xin đặt một cái bài hành giả hỏi liên quan tới vấn đề tâm sân. Cái chi mà làm cho mình tâm sân nó sanh lên? Thưa sư, con nhận ra rằng có những người hay những đối tượng nhìn vào họ thấy tâm sân mình nổi lên ngay nhưng mà ráng bỏ qua. Hay là vị sư nói rằng thấy cái sư kia là thấy là đổ sân rồi, mà ta chưa làm gì mình đã đổ sân rồi, nhưng mà ráng bỏ qua. Tuy nhiên khi tới gần họ, hành vi và lời nói của người này làm cho cơn sân nó cứ bùng lên hoài. Con không biết phải tu ra sao để tránh cái trường hợp này. Thấy người ta là đã ghét rồi, tới gần tiếp cận người ta, nghe người ta nói, nghe người ta làm, toàn cái chuyện tạo lao tứ đế không cần ghét nữa. Bây giờ phải tu làm sao để mà chữa cái này? Thiền sư nói mình không tránh ai được cả, mà trở lại quan sát tâm mình để tự đặt ra câu hỏi tại sao mình ghét người ta. Bộ phận của mình là mình không tránh ai được, chắc chắn rồi. Trong những cái trường hợp đầu tiên, ví dụ như mình tu niệm tâm mình còn yếu, có thể là mình tránh đó, nhưng mà rồi mình phải đối đầu để mình được hỏi tại sao vậy, tại sao mà mình ghét người ta. Mình ghét họ nhưng người khác thì thương, vậy cá nhân người này có thật là đáng ghét không? Họ có rất nhiều người thương họ, cha họ, mẹ họ, vợ họ, con họ thương họ, mà mình thì mình ghét. Như vậy thì cái cá nhân này không phải là cái để đáng ghét. Nghĩ rằng tại người này kẻ nọ làm tôi bực, làm tôi sân hận, nghĩ thế là chúng ta nghĩ với tâm si rồi đấy. Không phải người đó mà có một lý do bên trong làm cho mình ghét, bực bội người ta. Vì chúng ta không thấy được sinh hoạt của tâm, cho nên sân mới phát sanh. Chúng ta không thấy rõ những quan kiến, những ý nghĩ, những sự chấp mê của chúng ta về đối tượng. Do đó khi những suy nghĩ vi tế này sanh lên là mình nổi giận thôi. Có nhiều người nói ngộ lắm, tôi gặp người ta cái tôi ghét à. Tôi gặp người ta cái tôi nổi sân. Tại vì sao như vậy? Có thể là vì cách đi của người ta mình không ưa. Mà cách đi của anh ta sao mình sửa? Sư gặp một sư đại hàng bên trường thiền mà xuống mình, nó gặp ông là sư ngừa. Ông đi gì mà đâu giống như cò bồi đi vậy, đi hai tay cứ đi giãn qua giãn lại vậy nè. Rồi mình sao mình sửa anh ta? Tại sao mà mình đổ sân chi vậy? Thật là vô lý, nhưng mà nó cứ vậy à. Đó. Thì thiền sư nói, vậy thì mình hãy quan sát lại tâm của mình. Tại sao mà mình có cái ý gì trong này thì mình mới không ưa người ta. Chính cái ý này nó rất vi tế, nó rất nhanh, mình không thấy kịp và mình cứ nghĩ rằng tại người ta, do đó mình mới nổi sân. Thế gian thường nhìn ra bên ngoài đổ lỗi cho người này, cho hoàn cảnh kia, cho điều kiện nọ làm tôi giận. Nếu bạn hiểu, bạn nghĩ như thế thì là sai lầm rồi đấy, tà kiến rồi đấy. Thật ra không có ai làm cho mình nổi sân hết, tại mình rất là nhiều. Mà cuối cùng nữa không phải tại mình nữa, tại người ta thiệt đó, là tại mình thiếu tu, do đó mình mới nổi sân. Chứ không có cái gì đáng để nổi sân hết. Thưa thiền sư, vị A-la-hán còn giận ai không? Câu trả lời chắc chắn là không, vì tâm si của các ngài không còn nữa. Tâm si làm cho chúng ta có cái nhìn trật, cho cái quan kiến không đúng, tư duy sai lầm. Những sai lầm, những lầm lạc này, cho vì những sai lầm, những lầm lạc này cho nên quan kiến, cho nên phiền não mới khởi sẵn. Khi bạn là hành giả và quan sát tâm hoài, quan sát thường xuyên, bạn sẽ hiểu rõ bản chất của tâm sân và phải mất một thời gian khá lâu, chứ không phải một ngày, một giờ mà bạn giải quyết được tâm sân của bạn đâu. Và cái sự hiểu biết này nó đến một khi một ít cho bạn do cái sự tu tập. Thì sư cũng nói cho mình nghe là không phải là bạn nhớ là bạn đi tu một hay khó thiền mà bạn nghĩ là bạn giải quyết được tâm sân. Chưa. Tâm sân nó vẫn còn đó, ngày nào mà mình còn giữ quan kiến và mình không thấy rằng chính vì cái ý của mình trong tâm về ai đó làm cho mình nổi bực thì mình vẫn tiếp tục sân với người ta hoài. Chúng ta cần hiểu sân là gì, tại sao nó sân lên, khi phát sân nó muốn cái gì đây, chúng ta cảm nhận ra sao. Thưa thiền sư, tâm sân sanh lên do thành kiến ít hay nhiều của mình đối với người ta, nói như vậy có đúng không? Thiền sư hỏi lại, tại sao mình có thành kiến với người khác? Thành kiến tâm xét đoán ai đến từ ý kiến sai lầm, ví dụ như rằng người này thì như thế, người kia là như vậy. Ví dụ chẳng hạn như người ta thường nói rằng mấy người Mỹ đen là quậy không là phá không làm biếng chẳng hạn. Có cái cô mà cô ở gần xóm của tôi đó, cô đó cô thích người Mỹ đen là tại vì người Mỹ đen làm biếng. Đâu mình thấy họ nói như vậy tức là họ bắt đầu là họ có thành kiến rồi, họ xét đó không phải người nào cũng làm biếng hết. Bởi vì thành kiến và tâm xét đoán ai đến từ ý kiến sai lầm, suy tư lệch lạc của chính mình. Nếu quan kiến đúng, suy nghĩ đúng, thái độ chân chánh, mình không xét đoán, không thành kiến với ai cả. Bây giờ đặt câu hỏi thế nào là thái độ đúng? Khi quý vị vô trình pháp hay nghe pháp, chúng tôi cho quý vị những thông tin đúng đắn, giúp quý vị suy nghĩ chân chánh và đem áp dụng lúc thiền tập. Đó là thái độ chân chánh. Khi không được giải thích rõ ràng lúc hành tập, chúng ta ưa bám níu vào những kinh nghiệm tốt và xua đuổi không chấp nhận những kinh nghiệm không vừa lòng. Cái đó là thiếu thái độ chân chánh. Chỉ dừng một giờ mình ngồi mình thấy tâm của mình an lạc. Ngày hôm qua có một vị thưa đó, tâm an lạc, tâm vắng lặng là đó bắt đầu mình bám vô đó. Vì vậy khi mà thấy mà tâm mình an lạc, cái việc trước tiên là mình phải coi thử tâm mình nó có dính không này. Còn nếu mà mình không coi là nó cứ muốn ngồi hoài để nó hưởng cái đó, mà khi mà cái điều kiện không có nữa là nó bực kinh khủng lắm. Cũng giống như có một sư đó, ông nói rằng là ông rất là thích yên tĩnh. Ông thường sư hỏi lại, sư thích yên tĩnh cái gì? Sư thích cái hoàn cảnh bên ngoài yên tĩnh hay tâm sư yên tĩnh? Nó còn thích cái khung cảnh yên tĩnh. Ông nói, cái đó là sư chết rồi đấy. Bởi vì cái thế gian này người ta nói ghê lắm. Ta đi đâu ta cũng nói đủ thứ chuyện, nói chuyện tàu lao không mà nó hòa, nó miết. Để chiều hôm nay chưa thấy rồi. Thế 5 giờ là thấy là thiền sinh Nam tập trung mà nói chuyện, nó máy printer, nó computer, để những chứ Nam trong này chứ nghe hết trơn à. Nói làm sự động tâm sư cũng không có làm là phỏng pháp được, mà đi dặn không biết bao nhiêu là nó định tập trung nó. Mà quý vị thấy không? Từ khi mà ngồi thiền xong cho tới lúc mà thuyết pháp, cả tiếng đồng hồ mình nói cái gì mình nói dữ vậy. Còn mấy bà thì nói chuyện bánh, chuyện kẹo, nói làm món ăn này ngon, muốn kia dở. Nói biết à. Nói nhưng mà rồi làm sao mình phản ứng là mình sẽ chết. Vì vậy ông thầy sư ông khuyên cái vị sư đó đừng có đi kiếm cái không khí yên tĩnh, không có đâu. Cái thế gian này là ta ưa nói lắm, cái chuyện gì ta cũng nói, bởi vì nói là sâu ấp cái bản ngã của mình ra. Ai cũng vậy trơn, ai cũng thích nói tức là mình bày cái bản ngã của mình ra, mình hay, mình giỏi, mình biết mà. Xong tôi biết chỗ đó nó bán máy computer có 10 đồng 15 đồng lại mua đi. Nơi này chánh niệm, nhưng mà cho tôi địa chỉ coi thử sao tôi mới chánh niệm. Vì vậy thầy sư nói đừng có đi kiếm cái không khí yên tĩnh, không có nào có đâu, mà phải làm sao cho tâm mình yên, cái đó là cái mới cần. Chứ còn không có ở đâu mà yên hết, chỗ nào cũng lộn xộn, chỗ nào cũng ồn ào, chỗ nào cũng náo nhiệt. Thì nhớ có một vị nói một câu rất là hay, nói không có một cái chỗ ở nào gọi là hoàn toàn, không có một cái ông thầy nào hoàn toàn. Quý vị mà đi kiếm cái hoàn toàn quý vị sẽ khổ đó. Không có một cái xứ nào hoàn toàn hết. Có nhiều người họ đi về Việt Nam, họ than thở chuyện này chuyện kia. Có nhiều người nói về Việt Nam sống sướng. Ở Mỹ chuyện này chuyện kia rồi. Hồi nãy là sư nghe có một vị Phật tử kêu sư nói con sư nó đi qua bên con của con nó đi qua bên Germany đó. Nó làm việc bên đó, nó về nó ố bên chỗ con tốt quá, còn Mỹ sao mà lộn xộn quá. Không người nói bên Âu Châu lộn xộn quá, bên Mỹ sao nó đàng hoàng tử tế hơn. Mọi người có ý không biết sao nó. Thật ra cái ý của mình nhớ là không có cái chỗ nào hoàn toàn, mà sư để ý à, khi mà cái tâm của mình nó yên ổn mình ở đâu mình muốn yên, cái tâm mình nó phiền não rồi ở đâu mình cũng cảm thấy bực bội sân hận hết trơn. Vì vậy mình ráng mình tu để mình giữ cái tâm của mình. Chứ còn cái đừng có đổi hoàn cảnh bên ngoài, đừng có muốn cái chỗ nào yên hết trơn. Sau đây là một ví dụ cụ thể về vấn đề thái độ chân chánh. Một thiền sinh trình pháp và thưa rằng anh ta quan sát thấy đau trong suốt một giờ ngồi thiền và thấy đau lúc tăng lúc giảm. Sau giờ ngồi anh thấy sự thực tập của mình chẳng đi tới đâu cả, bởi vì sao nó chỉ loanh quanh tới lui mà không chút một chút tiến bộ nào hết. Tôi ngồi tôi quan sát thấy đau, lúc nó đau nó tăng, lúc đau nó giảm. Ba hồi nó đau chỗ này, ba hồi nó đau chỗ kia. Rồi cứ biết nhiêu đó thôi, cứ lập tới lập lui hoài, tôi chẳng thấy có cái gì hết trơn. Học giả tôi ngồi tôi thấy tâm suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, suy nghĩ chuyện nọ. Học giả có cái chuyện gì thích nó cứ suy tới nghĩ lui hoài, không có cái gì mới hết. Trường sư nói, tôi thì thấy ngược lại. Người thấy anh ta tập và có tiến bộ, tại sao mà tôi có thể nói được như vậy? Anh này nói rằng là tôi thấy cái đau nó lúc tăng, lúc giảm, lúc đau chỗ này, lúc đau chỗ kia, có cái gì đặc biệt, có gì tiến bộ đâu. Mà ông thiền sư nói không, tôi thấy anh tiến bộ. Thì ông kia hỏi lại, và tại sao mà thầy nói tôi tiến bộ? Trong suốt một giờ ngồi, anh ta nhờ duy trì chánh niệm liên tục mới thấy cái đau tăng giảm. Vậy không phải tiến bộ là chi nữa này? Quý vị ngồi thiền, quý vị nói tới than thở với thiền sư, sao tâm của con suy nghĩ dữ quá, hết suốt chuyện này chuyện kia. Quý vị đi ra ngoài chợ, quý vị shopping, quý vị có thấy cái điều đó không? Như vậy là cái đó là tiến bộ chứ gì nữa. Nhờ xuống Thích Ca Thiền Viện này, ngồi này mới thấy tâm mình nó nghĩ tùm lum tà la này. Thấy không? Chứ quý vị ở nhà, quý vị cũng tập ra, quý vị thấy được, thì ông nói cái đó là tiến bộ. Quý vị không để ý, quý vị cứ tưởng nó tâm tư sao mà suy nghĩ tùm lum tà la, giờ nào cũng suy nghĩ, ở đâu cũng suy nghĩ hết trơn. Nhưng mà có một cái là nhờ mình ở đây mình nhận ra được. Chánh niệm đưa tới tâm định, tâm định, định tâm sẽ giúp trí tuệ càng lúc càng tăng trưởng, và đó là sự tiến bộ của Pháp Hành. Anh ta bảo rằng sự thực tập của mình không tiến chút nào, chỉ loanh quanh lững quẩn. Nói như vậy là nói với tâm gì đây? Nói với tâm thỏa mãn hay tâm bực bội? Các bạn có nhận ra không? Dạ thưa, bực bội. À, bực bội là cái chắc, bực bội là tâm sân. Sân vì thái độ không chân chánh, bởi vì quan kiến sai lầm, tư duy không đúng. Tôi ngược lại, nhờ tư duy chân chánh, thái độ đúng, nên thấy rằng ngồi một giờ mà giữ được chánh niệm để thấy sự thay đổi của cơn đau là một điều đáng mừng, hoan hỷ với sự thực tập và có đức tin với sự thực tập. Cũng nói mình ngồi một giờ là mình thấy có cái sự thay đổi đó, tâm mình nhận biết cái gì cái gì. Còn mình đi ra ngoài mình đâu có tập, mình tập thì tâm của mình nó chạy theo đối tượng bên ngoài, mê mờ cái đó, không hiểu, không thấy gì hết trơn. Còn nhờ mình ngồi đây này mình mới thấy cái tâm mình nó vậy như kia cái nọ. Nhờ có thái độ chân chánh mà thiện pháp hay đức tin phát sanh. Cùng một kinh nghiệm nhưng thái độ có thể không giống nhau. Ông nói đôi khi có nhiều vị lại nói với tôi rằng là khi ngồi thiền sao gặp nhiều khó khăn quá, hết chuyện này tới chuyện kia. Khó khăn chuyện đau nhất này. Khó khăn về tâm suy nghĩ, ngồi giờ nào nó cũng ngu lên ngủ xuống này. Ta ngồi tỉnh quá mà sao con cứ ngủ hoài cái nọ. Họ than thở như vậy mà họ không hiểu rằng trong cái quá trình thực tập là luôn luôn là phải như vậy, phải khó khăn như vậy, không thể nào làm được cái gì hết trơn. Mà cái khó khăn đã đến từ đâu? Đến từ mình thôi chứ đến từ đâu, phải không? Bây giờ mình nhận ra được rồi, đó là cái điều đáng mừng. Vì vậy, ông thiền sư này ngộ lắm. Khi nào quý vị lại quý vị nói là tâm con như vậy kia nọ, tâm con xấu, tâm con không thánh thiện, tâm con không suy nghĩ bậy bạ, cái đó là chánh kiến, cái đó là cái tốt. Bây giờ mình mới thấy mình xấu này. Cái từ trước giờ mình cứ nghĩ mình hay mình giỏi không, cái chuyện mà mình nghĩ mình hay mình giỏi, cái đó là cái wrong view đó, cái tà kiến. Thật ra mình không hay không giỏi. Bây giờ mình nhìn cái sự thật, mình thấy rõ ràng. Vì vậy càng thấy mình dở, càng thấy mình khùng, mình điên là mình tỉnh lên. Như vậy có một lần con cô nay họ rủ nhau đi làm phước, rồi cái họ không rủ con. Cái mà cái cô tò mò, cô tới cô hỏi mấy người kia này, tại sao mấy anh mấy chị chuẩn bị làm phước mà sao tôi nghe rủ tới tôi? Cái nói cái cô trả lời, cô nói con cũng có nghe mấy người đó nói nhưng mà con sợ con không lặp lại với cô. Nói mấy người đó nói sao mà không rủ? Nói là cô là người của trên, ở trên là khùng nữa cái gì. Cô đi. Ông cô lên cũng bực quá, bữa đó là cô nổi điên lên, lúc đó là điên thiệt á. Lên gặp thiền sư, nói con vậy mà họ nói con điên, thầy nghĩ con điên không? Ông nói điên thiệt chứ. Cái ông nói, cô nói tại sao mà thầy nói tôi điên? Thì cô điên, tôi cũng điên. Cái đó là thật quá chứ phải tôi nói. Mình người phàm mà mình tham sân si dữ quá là khùng là điên á. Quý vị thấy họ nổi sân, họ có thể giết nhau được à? Đừng có nói chuyện gì cha mẹ anh chị em mà tham lam lên rồi là thôi qua nhau như cái thù đó, thì phải điên khùng không? Nhưng mà ông cũng nói là khi người ta nói mình điên đó là họ nói là đúng đó. Họ nói đúng là tại cái sao là họ nghĩ. Ông cô hỏi lại, cô nói bây giờ người ta nói ông điên, ông tính sao? Ông thầy á, cô cãi ông thầy đấy, thiền sư ta nói ông điên đó. Họ nói tôi điên đúng chứ, là bởi vì họ nói theo ý của họ cho nên mình cãi được. Bây giờ đó mình đi hành thiền, họ hỏi mình đi làm gì, nó đi hành thiền, làm thiền làm gì, đi làm thinh, ngồi quay phòng xét, đi mặt bước trái bước, ăn ngày con bữa thì đuôi điên là đúng rồi, chứ gì nữa. đi lát xì gác chơi có bị sướng không? Tới đây làm gì mà cho nó cực khổ vậy? 3:30 4 giờ thức khổ vậy rồi, ngày ăn con bữa. Mà ông nói mà thế gian phải như vậy thôi. Thì bây giờ cô suy nghĩ coi thử, nếu mà cô không điên, cô sợ chứ? Khi mà cô phản ứng là cô điên đó. Rồi ăn nước là tâm sân rồi, tâm sân thì là gọi là điên đấy. Vì vậy nếu mà ai nói tôi họ là người điên thì tôi nói tôi cũng chấp nhận, là bởi vì sao? Bởi vì họ nói theo ý của họ. Và mình phải nhớ một điều rằng nếu mà mình điên mà mình biết mình điên, mình không có điên. Đó là lời có Phật Đức Phật dạy. Khi vị hành giả về tình pháp nói về đau thì ông nói rằng người này bất mãn vì không hiểu mình làm gì. Anh ta quên, hoàn toàn quên rằng tâm mình đang thiền tập, đang có chánh niệm và đang quan sát. Anh ta chỉ để ý cái đau là cảm thọ mà quên xem tâm, tâm đang quan sát, tâm đang làm việc. Đó là cái điều mà quý vị quên. Quý vị nhờ tâm quý vị chánh niệm quan sát, do đó nó mới thấy mình tâm mình suy nghĩ, phải vậy không? Mình thấy mình tâm mình nó ma giáo, nó tricky, nó lừa dối, nó đủ thứ chuyện. Cái đó nhờ có chánh niệm, chứ đâu có phải là quý vị để ý đối tượng mà quý vị quên quay là có cái tâm chánh niệm. Hành giả này chỉ chú ý đến đối tượng, không thấy tâm đang hay biết, không thấy tâm đang chánh niệm, và bực bội muốn dứt điểm với cái đau, càng muốn bao nhiêu nó càng đau biết nhiều. Đây là cái sự thật. Khi một khi phiền não đã chen vào tâm rồi thì sự quan sát, sự ghi nhận với tam thân si thì không phải là sự quan sát chánh niệm nữa. Đó là cái bất lợi nguy hiểm của sự chú tâm vào đối tượng, quên không để ý mình quan sát đối tượng với tâm gì. Bản chất của tham sân là dính mắc vào đối tượng, để ý đối tượng tốt xấu vừa lòng không vừa lòng, quên mất không thấy tâm phía sau đang hoạt động. Bản chất của tham sân là dính mắc vào đối tượng. Quý vị đi quý vị dò người ta xem coi, thế mà ta thích cái gì người ta nhìn lâm lâm lâm, phải vậy không? Ta dò dữ lắm. Bản chất của tâm tham là nó bám vào đối tượng. Rồi mình giận ai cũng vậy, mình nhìn cái đó, mình nhìn rừng rừng à, nhìn dữ lắm. Đó là bản chất của tham sân. Bản chất của tham sân là nó chạy tới đối tượng, níu rồi đánh bắt đối tượng, còn trí tuệ đứng giãn ra ngoài. Không có đứng ra xa ra ngoài và quan sát đối tượng. Còn tâm tham tâm sân thì là nó nhảy vô, nó bám vào đối tượng. Cái chuyện mà tâm tham tâm sân bám vào đối tượng, xin nhớ con là cái gì? Người ta khác có một bộ y à? Bộ y thì nhiều, nhưng mà y đẹp y tốt là chỉ có một bộ mà thôi. Thì lúc đó là xảy ra bên đường thiền đó. Đó thì sư đoán nhớ lúc đó là khoảng chừng 50 vị sư mà có chừng 13-14 bộ y tốt không à? Đó thì mà không biết chia cho ai, thì nhà chùa đó mới nói rằng là thôi bây giờ bốc thăm đi. Từ cái vị trên mà đi xuống bốc thăm hết, trừ hòa thượng là y nhiều ngàn bốc thăm thôi, còn các sư khác là chia y là phải bốc thăm hết. Đó thì khi mà đứng mà bốc thăm á, thì mỗi người mỗi cái số, thì trên kia ví dụ như sư bốc được số 15, thì nếu mà họ kêu đúng số 15 là sư sẽ nhận được bộ y đó. Trong khi mà đứng như vậy thì sư cũng có mặt, mà các vị lớn lớn cũng có, rồi ông thiền sư cũng có nữa. Đó thì phía sau cũng rất là nhiều vị đứng chờ, đến khi nó kêu cái số đó, trời ơi cái ông sư đó, ông chạy lên ông lấy bộ y mà thiếu được, ông xô tất cả mọi người muốn ngã luôn. Ông nghe hô cái số 15 của ông la đi, con ha, xô ào tất cả mọi người chạy trời. Kê rồi kê, đến khi mà thắt y xong rồi, cái tụi này mới nói với thiền sư, nói cái hồi nãy thiền sư có thấy không? Có cái ông kia ông xô, ông chạy, ông lên lấy bộ y làm giống như là ai giật của ông vậy đó. Mà khi người ta kêu người ta đã chưa cho mình rồi. Ông thiền sư nói không, tôi cũng nhìn như vậy. Những cái suy nghĩ sao? Ông nói khi mà ông kia, ông cũng xô tôi vậy. Ông xô tôi cũng mạnh lắm á, xô tôi bập vậy mà ông xô tôi cũng nghiêng qua một bên luôn á. Vậy mà tôi nghĩ, tại vì cái tâm của ông đó, tâm tham nó hướng về cái đối tượng mà, là về bộ y mà. Do đó nó quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh, không còn để ý nữa. Thì thôi thì mình cũng thông cảm thôi, chứ biết sao vậy. Tôi không bực chút nào hết trơn. Sư vẫn còn nhớ rõ cái câu chuyện nói. Tất cả mọi người đều súm lại nói, trời ơi, ông ấy làm cái gì, bộ y mà ông làm, la chạy rồi vậy làm thôi. Cái mới khóc, tôi không giận chút nào trơn. Thì ông này là nghĩa là cái là concentric, cái số 15 coi thử có không, ví dụ như vậy không. Nghe hô số 15 một cái là nghĩa là thôi, ông quên hết trơn. Đâm đầu chạy chạy không cần để ý ai, thầy, thầy bà, cụ trì đổ số ngang hơn nữa hết trơn. Và đó mới công bố y đó quý vị. Hôm kia nói chuyện vợ con, nói chuyện chuyện này chuyện kia còn chết nữa. May sư độc thân này. Bản chất của tham sân là dính mắc vào đối tượng, không để ý cho đối tượng rất là dữ, coi thử đối tượng là tốt, là xấu, là vừa làm, không vừa làm. Quên mất mà không thấy rằng có một cái tâm ở phía sau nữa. Đó là lý do tại sao mà tôi thường khuyên quý vị đừng có để ý tới đối tượng quá nhiều, đừng có chú tâm vào đối tượng quá nhiều. Và quý vị có câu hỏi gì liên quan tới vấn đề này không quý vị? Có ha, không có thì sẽ đọc tiếp. Hôm nay sư quên đem cái tờ giấy sư viết thì đọc cho quý vị gì, thôi bây giờ cứ lật cái bài nào mà được thì đọc, không biết sao. Đây nói về trạch pháp giác chi, đây là một cái phương cách mà nó tương đối nó khó, tại vì có một vị hành giả quá sư, do đó là sư đọc cái bài này trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi nghĩa là cái chữ này có nghĩa là đi tìm đi kiếm. Người ta thường nói rằng mỗi khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta duy trì chánh niệm, chỉ duy trì chánh niệm thôi thì trí tuệ nó khởi sanh. Nhưng mà cái phương pháp này dạy ra nói không phải như vậy đâu. Duy trì chánh niệm không thôi trí tuệ chưa phát sanh đâu, mà phải đặt câu hỏi nữa. Ví dụ chẳng hạn như mình tâm sân nổi lên, mình duy trì chánh niệm để mình thấy trạng thái tâm mình chấn động, thấy sự suy nghĩ của mình rất là nên tiêu cực về đối tượng chẳng hạn. Nhưng mà câu hỏi phải đặt ra là tại sao mình nổi sân này? Chả phải chứ đúng đơn thuần quan sát cái tâm sân không thôi. Nhưng mà cái này là một cái cấp khác của cái sự thực tập. Bắt đầu mình tập bằng quan sát đã, rồi từ từ bắt đầu khi mà quan sát rồi thì cái tính tò mò mình nó khởi sanh để mình hỏi hiểu tại sao. Cái này nó áp dụng trong những cái trường hợp mà rất là khó khăn. Khi mà sự thực tập khó khăn, mình hỏi tại sao mà mình thực tập được mà bây giờ khó khăn, tại sao như vậy, mình có hiểu không? Mà khi mình hỏi như vậy rồi á, là không phải mình ngồi đó để mình suy nghĩ tại sao mà khó khăn, mà mình tăng cái chánh niệm để mình thấy cái lý do tại sao mà mình phản ứng như vậy. Tại sao ngày hôm qua mình tập được mà ngày hôm nay tập không được? Rồi tại sao hôm qua ngồi yên mà hôm nay ngồi không có yên? Có cái gì trong này? Có cái gì mà sai trái mà mình không thấy? Đó. Thì vì khi mà kiếm ra được rồi là tâm nó rất là hoan hỷ, thì đó đây là một cuộc giải trí tuệ này. Cái này câu hỏi trong tâm tưởng là tưởng về cái hình ảnh đó, hay là cái gì đó, tâm tưởng và tâm suy nghĩ có rất nhiều tâm biết sanh khởi. Chúng ta là hành giả cứ tiếp tục quan sát những tâm biết này cho tới một lúc nào đó trí tuệ phát sanh, trí tuệ sẽ dạy cách chúng ta xử lý mọi chuyện. Nói như vậy có đúng không? Thượng sư nói khi trí tuệ sanh lên, trí tuệ sẽ dạy cho chúng ta biết cái này là cái gì, tại sao phiền não ở đâu mà sanh lên, tác động tới thân và tâm như thế nào, chứ không dạy cách xử lý đâu. Trí tuệ có trí tuệ thực chứng, đó là tu tuệ. Rồi tư tuệ, nếu chỉ quan sát thôi mà không biết đặt câu hỏi thì trí tuệ thực chứng khó mà sanh lên được lắm đấy. Biết đặt câu hỏi đó là trạch pháp giác chi. Giống như một người làm ăn buôn bán, muốn giàu có thì phải lanh lợi mới dầm làm giàu được. Không chỉ mua đi bán lại một cách bình thường, mà phải tìm cách này hay cách khác, xoay sở, đánh hơi, tìm hiểu giá cả, tìm hiểu thị trường, liên quan tình hình chính trị, kinh tế, v.v.v. để cho cái sự đầu tư mình có lợi. Cái người mà chỉ là nói là buôn thúng bán bưng là có nhiều bán nhiều vậy thôi. Người ta bán người ta mua mình ta lại, chỗ đó mình mua về bán vậy thôi. Còn cái người mà khôn anh đó, là khác à, có gì không? Họ biết cách rồi. Tại sao mà cái món này như vậy, mà tại sao mình không đi kiếm cái món tương tự mình bán thử coi nó có chạy không chẳng hạn. Hoặc giả là cái người mà có nhiều cái idea về vấn đề mà thương mại, những người đó là mau giàu lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của họ luôn luôn tìm kiếm. Người hàng thiền cũng áp dụng nguyên tắc tương tự. Họ không chỉ duy trì chánh niệm quan sát, mà phải đặt câu hỏi thì trí tuệ mới khai mở. Và đây là một ví dụ. Khi có một tiếng động phát sanh lên, hành giả ghi nhận tiếng động. Tiếng động là đối tượng, nhưng trong đó có sự hay biết nữa. Hành giả phải tự hỏi, cái nào là đối tượng, cái nào là tâm biết, bản chất nó có giống nhau hay không? Người ta nói rằng trong một tiếng động nó có hai cái, một cái là tiếng động tự nó, và cái hai nữa là cái tâm đang ghi nhận, tâm đang biết. Rồi khi một tiếng động khởi sanh, mình có nhận ra cái nào là tâm biết mà cái nào là tiếng động không, rồi bản chất nó thế nào. Tại tai chỉ nghe một hay nhiều âm thanh cùng một lúc, bạn có nhận ra điều này không? Cái này thì rất là dễ, phải không? Thì khi tâm mình yên rồi, tâm mình có sự chánh niệm thì mình thấy không phải một âm thanh đâu mà rất là nhiều âm thanh. Và có những âm thanh mà từ trước giờ mình không nghe mà bây giờ mình nghe. Trong khi đang cho quý vị trình pháp, ngoài kia tiếng côn trùng kêu rất lớn. Tôi vừa nghe tiếng côn trùng nhưng tôi cũng đồng thời nghe sư Trí Dũng dịch ra những lời quý vị nói nữa. Nghĩa là tôi nghe cả hai ba thứ cùng một lượt, chắc là tôi nghe cái một thứ. Câu hỏi đặt lên, tâm nghe tiếng côn trùng, tâm nghe tiếng nói của sư Trí Dũng hay cùng có nhiều tâm khác nhau hay cùng một tâm mà thôi? Đó là những cái dạng mà mình cần đặt câu hỏi để mình tiến bộ. Nhưng mà lúc nào đặt câu hỏi, những hành giả sơ cơ đặt câu hỏi không nổi đâu. Bởi vì khi đặt câu hỏi là suy nghĩ không. Vì vậy muốn đặt câu hỏi, muốn dùng sử dụng trải pháp giác chi thì cái người tu tập nó phải có một số căn bản. Và cái người tâm, cái người tu đó, cái tánh nó phải tò mò nữa. Đặt câu hỏi tại sao như vậy. Thưa Trần Sư, con cũng chưa hiểu về tâm tưởng. Có phải tâm tưởng hay tâm suy nghĩ đẻ ra những tâm khác hay không? Thì sư trả lời, bản chất tự nhiên của tâm là sanh khởi và hoại diệt rất nhiều trong một thời gian thật ngắn và cực kỳ ngắn. Nghĩa là trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Suy nghĩ là một chức năng của tâm, hay biết là một chức năng khác của tâm. Tác ý cũng vậy, có hàng hà sa số tâm biết, tâm suy nghĩ, tác ý cùng sanh lên một lúc. Đó, quý vị thấy hồi thì chiều mình nói vấn đề tác ý này. Ông này cũng nói rằng, khi mình thấy một tác ý là hàng tỷ tác ý đã sanh lên rồi. Do đó mình nói muốn à, muốn đi à, thật ra là mình giống như là mình tưởng tượng để mình nói vậy thôi. Chứ khi một tác ý khởi sanh là đã nhiều tác ý rồi. Rồi khi một suy nghĩ sanh lên là hàng tỷ khác suy nghĩ đã sanh lên rồi. Nếu mà các bạn nhận ra được là quý vị hiểu thế nào là vô thường này. Hành giả thấy nhiều tâm sinh ra lúc tâm tưởng hay tâm suy nghĩ, vì những tâm này thô dễ nhận chứ không suy nghĩ, cũng có hàng hà sa số tâm đang sanh lên. Vì vậy khi mình ngồi thiền mình thấy sao mà tâm mình suy nghĩ quá trời đó, suy nghĩ rất là nhiều chuyện. Mà thật ra ông nói cho dù bạn nói rằng là bạn tâm bạn yên không có suy nghĩ chăng nữa, cũng rất có rất nhiều tâm nó sanh khởi. Mà cái tâm mình sanh khởi lên là ví dụ tâm biết chẳng hạn, ví dụ tâm mình chánh niệm, mình ghi nhận rất nhiều đối tượng, nhiều âm thanh chẳng hạn, thì có suy nghĩ nào đâu, trong khi mà mình đang tránh nghiệm vậy, thì thấy quý vị thấy tâm suy nghĩ rất nhiều. Rồi trong khi quý vị ngồi như thế này, tác ý quý vị rất là nhiều nữa. Thường thường người ta thấy tác ý thật thấy đậm, ví dụ cái tay điểm như thế này muốn dở lên, người ta nói tác ý muốn dở à, dở lên, đó là cái bài học mà sư học với thầy của sư à. Hào Thiên Kim Tiêu, muốn đi, đó. Làm lát người ta đi đâu tiêu trần mình còn đứng đó. Nhưng mà tại vì sao mà làm như vậy? Để nhắc mình rằng là có cái tác ý trong này. Có vậy thôi, mục đích là vậy. Nhưng mà chắc có lẽ tại mình sơ cơ quá, thì là cứ nói tới nó lùi hoài, thành ra mình đi đâu mình cũng rên, muốn đi à, muốn lấy à, rồi làm chậm là. Và thật ra cái tác ý này là một cái dạng năng lượng. Khi mình học, mình tu tập, mình thấy nó làm như nó thúc ra, tự nhiên cái tâm của mình nó làm việc. Cái cơ thể mình nó cái thao tác của mình nó xuất hiện. Rồi đây là những cái thế ở thế động, mà còn cái thế tĩnh nữa. Thế tĩnh là sao? Là quý vị ngồi, quý vị để cái tay như thế này, quý vị để cái tay như thế này, là cái đó là tác ý động. Đó, sư nói để tay như vậy, hất tay lên đó, hất tay lên tức là thế động, mà để tay như thế này là thế tĩnh, trong này có tác ý này. Và quý vị biết là bao nhiêu tác ý, sư nói vậy quý vị hiểu không đó. Ví dụ như bây giờ mình nói có một người gặp sư thì họ đưa tay lên, họ chắp tay phải vậy không quý vị? Và trong khi mà họ nói với sư là họ cứ chấp tay vậy hoài, thì đông này tắc ý, phải chấp tay chứ, đang nói với ông sư mà. À, đến khi sư nói, à, thôi sư đi á, dạ rồi xong rồi, tôi phải thả xuống. Nè. Như vậy trong khi mà nó hô đi như thế này, nó phải có tắc ý trong này. Chứ cái tay của mình nó không đứng, nó không tự ở cái vị trí này, mới chạy lên đây mà đứng yên như vậy. Nó phải có một cái thế nào đó, trong này nó có một cái năng lượng, nó đẩy nó lên và nó giữ yên trên này. Thì tới lúc nào mà cái tâm mình nó rớt, nó xong rồi, đó, rồi yên rồi. Nó mới thả xuống. Vì vậy đây là cái mà sư học lúc mà sư quan bắt mình tâm.
Cho hồi trước là sĩ chỉ học cho thấy động mà thôi, chỉ thấy tác ý thật thấy động, muốn đi, muốn dở, muốn đứng, muốn nằm, thấy không? Sau cái muốn là có một cái nó động. Mà người ta nói trong cái thế tĩnh như thế này, để tay như thế này, để tay như thế này là trong này rất nhiều tác ý. Vì vậy cái câu này hỏi rằng như vậy khi có tâm suy nghĩ rất nhiều tâm khác sanh khởi bao, ông nói cũng phá. Quý vị ngồi đó tâm quý vị chánh niệm đó, rất nhiều nhiều tác ý nó khởi sanh mà quý vị đâu có thấy. Thành ra sư chỉ hé cho quý vị thấy một điều là khi mà quý vị học tâm là quý vị thấy rất là rắc rối trong bây giờ. Và vì nó quá nhanh và nó quá cực kỳ lẹ, do đó mình không thấy. Ví dụ như quý vị ngồi và quý vị nói rằng quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ, phải vậy không? Quý vị không thấy tâm đâu. Bởi vì hàng tỷ tâm suy nghĩ đang diễn ra mà quý vị sao thấy tâm được. Nhưng mà tại sao quý vị thấy được cái tâm suy nghĩ? Tại vì quý vị nắm bắt cái nội dung của sự suy nghĩ. Do đó quý vị nói là có tâm suy nghĩ. Thì mình thấy rằng đây là cái những cái bước đầu của sự thực tập mà thôi. Quý vị đi xa dần, sâu dần rồi quý vị thấy. Quý vị mở miệng mà quý vị nói thấy một cái là nó đã biến mất rồi. Bản chất trong một sát na có ra hàng tỷ tâm sanh lên, sanh khởi và hủy diệt. Suy nghĩ là một chức năng của tâm, tác ý cũng vậy. Hành giả thấy nhiều tâm sinh ra một lúc, tâm tưởng hay tâm suy nghĩ, vì nghĩ rằng những tâm này thô, dễ nhận, chứ không suy nghĩ, cũng có hàng hà sa số tâm đang sanh lên trong một giây đồng hồ. Thiền sinh chưa thuần thục trong pháp hành, khó nhận biết những sinh hoạt vi tế này của tâm. Thưa thiền sư, người mới tu thấy có một tâm, nhưng nhận ra nhiều tiếng động, thực tế không như vậy. Nói vậy rất đúng, tuy nhiên khi hành giả thấy một tâm nhận biết nhiều đối tượng, đó là tâm quan sát, còn tâm biết thì hoàn toàn khác. Nhưng tâm quan sát cũng không phải là một, mà trong đó có đủ năm căn tính tánh niệm định tuệ. Cái câu này nó hơi khó. Ông Đại nói rằng là cái người mới tu mà thấy có một tâm thôi à, một tâm nó nhận ra nhiều tiếng động. Đó, con ngồi đây một tâm này nè, biết động này, biết tiếng động này, biết tiếng động này, biết tiếng động này. Nhưng ông thiền sư ông nói nếu mà quý vị mới tập, quý vị cái sự quan sát của quý vị nó chưa một sâu sắc á, thì quý vị thấy có cảm tưởng như có một tâm trên này, tâm chánh niệm nó đứng dòm như thế này. Ngược lại là tâm biết tự nó là nó biết rất là nhiều, và mình phải nhận ra cái tâm này, bởi vì chúng ta có sáu căn, do đó nó sinh hoạt rất là nhanh. Và tâm biết rất là nhiều, nhưng mà tâm chánh niệm thì ở trên nó đứng xuống mà nhìn. Nhưng mà rồi đến khi mà các bạn giỏi, bạn thấy là cái tâm chánh niệm tử nó cũng phải thay đổi nữa. Và càng quá càng nhiều thì càng không hiểu nữa, thôi sư dính được chỗ này đưa đi. Quan sát là chánh niệm thôi. Không có rất là có hai cái. Nhưng mà cái cần nhất là phải hiểu thế nào tâm biết. À, mà muốn hiểu tâm biết thì phải tập trong không sư giải thích bao nhiêu quý vị cũng hiểu. Nói rồi cũng tại vì sư thấy là sư cũng đã qua cái đó rồi, nói cả năm sư cũng chẳng biết cái gì hết trơn. Thì cuối cùng tập thì mới hiểu thôi, cũng giống cái mấy chuyện mà tác ý mà thế động, thế tỉnh, sư cũng đâu có tìm ra được đâu. Sư không biết cho tới có một lần sư đi bát cái gì. Thì đi bát lúc đó trời mưa dữ quá, rồi bên Miến Điện đường xá rồi thì đâu có phải là giống Mỹ chỗ nào cũng đường dầu đâu. Toàn là đường đất không à. Rồi nó cái creek ấy, nó trời mưa quá, cái con suối ấy, nó nước nó lên. Thì thấy cái vị đi trước là lội ra giữa chừng là nó lên tới đầu gối rồi. Một tay thì ôm bát rồi ha. Tay ôm bát vậy. Đó. Thì ông kia ông không có cái dây, do đó ôm hai tay ra giữa dòng cái nước lên cao quá, cái ướt quần hết trơn. Vì vậy khi mà sư đi sau á thì sư một tay sư ôm cái bát của sư mà có cái dây, cho nó sư giữ một tay được. Còn tay kia thì thấy ông kia trước rồi thì kéo cái y lên. Đó, kéo lên đi dỡ đằng mà lội qua suối chứ. Thì trong khi mà dỡ như vậy là thấy giữ cái y cũng thấy nó rớt, giữ cái bát rồi mà giữ y nữa. Trong này mình đến khi mà tới gần một chút rồi thả tay ra mình nhớ sự, ồ đúng rồi nãy giờ là tác ý không à. Đó, giữ là tác ý tôi rồi, ước y làm sao. Rồi tới khi mà mình tới bờ rồi mình nhớ rằng thế bây giờ mình hiểu rồi. Tác ý là vậy đó, nghĩa là trong cái thời gian đó cái tâm mình nó bắt buộc cái tay mình nó phải giữ cái chỗ đó. Và muốn như vậy là phải có một cái tác ý làm việc. Nhiều tác ý cho mình một tác ý. Đó thì nó mới mất thì giờ thôi chứ biết làm sao giờ phải không? Thưa thiền sư, con nghĩ khi giao tiếp sinh hoạt, nếu tham sân si bùng lên quá mạnh, ví dụ như khi hai người nói qua nói lại rất gay gắt và sân hận, thì cách duy nhất trong trường hợp như thế là phải tránh duyên, tìm nơi yên tĩnh lắng tâm xuống, xem xét để kinh nghiệm lần sau mà tránh cái người này. Cô này cô nói, tôi thấy những trường hợp lo đi chỗ khác cho rồi, chắc cái bà này bà dữ quá nói không nổi. Hai người cãi dữ quá, thì cái tốt nhất trong những trường hợp đó là tránh đi chỗ khác cho rồi, để giữ cái tâm mình cho yên xuống, đặng lần sau mà mình để ý, hễ mà bà nói cái đó là thôi mình lo mình làm tin đừng nói nữa, còn nói nữa cãi nhau dữ lắm. Vâng 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 vâng. Thiền sư nói chữ tránh duyên, tìm nơi yên tĩnh để lắng tâm có thể đưa đến tình trạng tránh né người khác, và đây là việc làm do tâm sân nó thúc đẩy đấy. Như vì vậy ông khuyên đừng tránh, không tốt chút nào cả. Khi giận ai, mình đặt câu hỏi mình giận người đó hay hành vi cử chỉ của người ấy. Nếu giận một cá nhân nào là giận không đúng chỗ, nếu giận hành vi cử chỉ sẽ thấy không có ai trong đó cả. Thì quý vị thấy mấy cái này là do cái sự hiểu biết à. Khi mình nói rằng mình giận một người nào không đúng, mà giận hành vi cử chỉ cũng không đúng, giận một cá nhân nào là giận không đúng chỗ, bởi vì không có cá nhân nào trên đất nước gió lửa, họ cũng là đất nước gió lửa, mình cũng đất nước gió lửa, thay đổi hoài, như vậy không có một cái cá nhân nào nó nằm yên hoài được hết. Rồi hành vi cử chỉ không có ai, không có hành vi cử chỉ nào cả. Thông thường người ta ưa giận hay thích một cá nhân nào đó, ví dụ như ông A, bà B, cô tu nữ, ông sư này, ông sư kia, tu hành một thời gian lâu có trí tuệ sẽ thấy hiểu rằng không có ai, chỉ có hành động, hành vi cử chỉ, và tâm sẽ thích hay ghét vì hành động đó. Sau này khi trí tuệ chín mùi sẽ thấy tất cả từ hai tâm thiện hay bất thiện. Phiền não quan sát người vật, đó là khái niệm tục đế. Trí tuệ thì nhìn bản chất thực tại trạng thái tâm. Khi mình nói rằng là một cái người có những hành vi cử chỉ đó, thật ra không có ai trong này đâu. Bây giờ người đó làm cái gì là do tâm của họ sai khiến, có vậy không? Vậy tâm và thân của họ làm việc, do đó trong này không có ai hết. Rồi người tu hành một thời gian lâu có trí tuệ sẽ thấy hiểu rằng không có ai, chỉ có cái hành động mà thôi. Hành động ví dụ như ông kia ông nói rằng là tôi đi vô trường thiền mà tôi thấy tất cả mọi thiền sinh ăn đồ rất là nghiêm túc đàng hoàng, có một cái cô có ăn uống sao thô tháp mà tôi nhìn cô đó tôi thấy giống ngã quỷ. Cái cô thiền sinh đó, cô trình pháp cô nói như vậy, nói tất cả mọi người ăn uống rất là đàng hoàng, rất là nghiêm túc, chỉ có một cái cô đó là vậy. Nhưng mà cái vị này không biết rằng cái cô này là cô không phải là thiền sinh, mà ta cho cô ngồi là tại vì cô đi tới trường thiền có thăm đó, rồi ta để cô ngồi đó thì cô ăn uống theo kiểu bình thường thôi, cô ăn uống cẩu thả, cô ăn uống, cô ăn bốc tay rồi cô bỏ miệng, cô nhai, cô làm ung sùm vậy đó. Trong tiếng Địa họ có cái thói quen họ bốc tay đó, mà khi mà ăn mà bốc tay mà ăn nhanh quá thì nó dính mồm dính miệng qua dơ giấy chút chút. Thì cái cô này của trình pháp cổ nói với thiền sư, cô nói sao thấy người ta ăn như vậy giống như ngạ quỷ quá. Thì ông nói đúng rồi, nhưng mà mình thấy cái hành vi cử chỉ này do đâu mà có, là tại vì nó đến từ một cái tâm tham ăn, có vậy không? Bị tâm ăn, cái tâm tham ăn nó đè nén cho đó, cái vị này ăn uống rất là thô tháp, thì do cái tâm và do cái hành vi cử chỉ của người đó mà mình nhận ra được là, rồi sau này mình hiểu rằng nữa rằng là cái này là do phiền não mà thôi vậy, chứ có gì đâu, có tâm tham mà. Rồi mình, người ta phiền não, người ta tham, mình có tham không này? Mình nhìn người ta thì mình thuê mình chỉ trích dữ lắm, nhưng mình hỏi mình nếu trong trường hợp đó thì mình tính sao đây? Vì vậy cái người trí tuệ sẽ không thấy có một hành, không có ai hết trơn, chỉ có cái hành vi cử chỉ thôi. Rồi cuối cùng không thấy có hành vi cử chỉ mà có thấy có tâm tham. Như thì thường nói, quý vị nghe một sư cô hay là một vị sư nào mà làm cái gì bậy bạ đó, quý vị chán nản, quý vị nói người tu hành mà sao mà như vậy, vậy không? Nếu mình suy nghĩ cho kỹ thì sư này thật ra là mặc y thôi chứ đâu có tu, hay là vị sư cô này mặc y thôi chứ đâu có tu, bởi không có giúp phục cái tâm tham trong sân của mình, do đó tham sân cái sư kiến để mình làm chuyện bậy bạ. Mình hiểu được như vậy rồi thì mình thấy ô, cái chuyện này chuyện bình thường, không có làm sao đâu. Người tu không phải là có cái hình tướng, hình tướng là tu thì cái đó là bình thường rồi, nhưng mà cái tâm phải tu nữa thì mới được. vì cái tâm không tu cho đó phải làm như vậy thôi. Mà tâm không tu tức là để cho tham sân si nó đè nén mình, do đó phải hành vi cư chỉ như vậy.
Phiền não thì quan sát người, phiền não thì quan sát vật, đó là khái niệm tục đế. Trí tuệ thì nhìn bản chất. Bản chất là gì? Đó là trạng thái của tâm. Đừng bao giờ để tâm mình suy nghĩ rằng tôi phải tránh người này hay không muốn gặp cái nọ, mà phải trở lại chính mình, nhìn vô tâm xem tình hình như thế nào rồi xử lý cho đúng. Tại sao mình ghét người này, tại sao mình ghét người kia? Họ chỉ là đối tượng, là cơ hội giúp tâm mình học hỏi và trưởng thành để vượt qua cái tâm sân này. Nếu mình nhìn được như vậy thì mình đỡ lắm. Ví dụ như bây giờ đó, mình không thích người ta nói chuyện chẳng hạn, nhưng mà trong khi người ta nói chuyện ồn ào nói việc ở trong thiền đường chẳng hạn, có nhiều vị nói, hay là trong khi mình ngủ họ làm họ nói chuyện, họ làm ồn ào, thì mình nói đây là cái cơ hội để mình tu tập. Thay vì mình nhìn một cách tiêu cực thì mình trở lại mình suy nghĩ một cách tích cực. Thưa thiền sư, trong khi mà hai người đang nói nhau và đang căng thẳng như vậy, cân sân lên tục độ, tức cực độ, mình nói ra những câu, những lời bất thiện, khi nhận ra điều gì con nghĩ tốt hơn thì thôi nên ngừng lại. Trong khi cái cô kia cổ cũng rất là nổi sân, mà con cũng nổi sân nữa, cho đó hai bên nói qua nói lại rất là căng thẳng, thì tự nhiên trong tâm con nó nói bây giờ mình mở miệng ra mình nói cái gì cũng bất thiện hết trơn, thì tự nhiên con ngừng. Thực sự là làm vậy đúng lắm, ít ra là mình có cái sự tỉnh thức để mình nhận ra rằng là những gì mình nói là bất thiện rồi. Nhưng rồi phải tự đặt câu hỏi tại sao lại phải chạy ra những chuyện không hay như vậy. Học từ kinh nghiệm này để lần sau mình nói với nhau trong tình huynh đệ, nói trong hòa khí. Đây là một diễn trình tu và học. Phải nhớ những chuyện gì xảy ra, nếu xấu lần sau mình tránh đừng có làm nữa. Nhưng mà cũng đừng có tự kêu bằng là quá làm cho mình đau khổ, gọi là tự trách mình đó. Bây giờ tự nhiên không mình vô ý mình nói, mình không có chánh niệm, mình không có tu, rồi mình nói tầm bậy bạ làm cho người ta phản ứng, rồi mình nói qua nói về giữa công chúng quay rất là kỳ cục. Có một vị kể cho sư nghe đó, có một cái anh đó, ảnh là người tử tế vậy lắm, vậy mà trong một lúc mà anh không kìm được giữa mặt mọi người anh la anh hét làm mặt mày nó sân hận làm kia đó, dữ dằn dữ tợn đó. Khi mà mình nghe câu chuyện đó, mình thấy cái anh đó tôi nghe nó tử tế lắm mà, không trời ơi ông nổi điên lên ông la ông sùng mặt mày nó tái dơ tái nhạt. Rồi nếu mà mình ở trong trường hợp đó thì mình sao? Nếu là mình là một nhà sư, là một sư cô, là một người tu hành đó, mình cảm thấy feel very bad, phải không? Người ta nhắc mình đừng bỏ đi, để chuyện xảy ra rồi xảy ra rồi. Có lúc đó là đâu phải mình, lúc đó là phiền não. Tại vì mình không có chánh niệm, mình không có trí tuệ, do đó cái phiền não, cái tâm sân ở trong mình nó ào ra cái vậy thôi. Rồi mình nhắc mình, một mình thua phiền não rồi. Trong quá khứ mình cũng đã thua rất là nhiều rồi, thôi kệ nó, tiếp tục học rồi trả, tiếp tục tu, đừng có nản chí. Cái người mà thấy tâm mình xấu quá rồi bỏ rồi không muốn tu tập nữa, buông luôn, mấy cái đó là rất là tệ hại. Thưa thiền sư, đúng ra là chữ tránh duyên không phải là tránh người ta, mà khi câu chuyện quá căng thẳng, quá nhiều tham sân, con yên lặng cố lắng tâm để rút rỉa bài học, để lần sau phải làm cái gì. Ông nói nếu nói vậy thì được, chứ đừng có tránh người nào hết trơn. Tránh duyên nghĩa là sao? Nghĩa là trong lúc người ta hăng, người ta đang nổi sân như vậy thì mình cố gắng mình giữ im lặng, rồi mình tránh để mình đừng nói, để đừng gây phiền não, coi vậy thôi. Xong rồi đó quý vị. Thấy sao? Tối nay sao làm thinh vậy? Hả? Thấy tối nay không có ai hỏi cái gì hết trơn hả?
Dạ, hỏi ra câu hỏi nó hơi khó hiểu là ví dụ người ta lỡ tiếng với mình,
dạ,
thì mình làm kinh mình bỏ đi, nhưng mà đi chỗ khác mà cái ý sư nói là mình phải đứng lại để mình đứng đó mình nhẫn rồi mình học hỏi để khi tới mình tìm cách đối phó.
Thực ra tùy theo trường hợp thôi, Thì cái trường hợp ví dụ khi mà anh thấy người ta la dữ quá, người ta hét dữ quá, người ta đâu có còn suy nghĩ cái gì nữa, mà mình càng quá mình càng khổ, thấy chưa? Vì đó, vì đó mình mặc thinh, thì cái đó thì ông mới, nếu mà tránh như vậy thì gọi là tránh, chứ đừng đừng thấy người ta dữ quá rồi mình gặp người ta mình thành chà mình tránh, ông nói mình làm cái đó không được. Tránh tránh duyên nghĩa là thôi bây giờ đó cái chuyện mà mình nói với người ta như vậy là bất lợi rồi, người ta phản ứng dữ quá, thôi thì mình làm thinh thôi. Mà sư thấy đa phần là vậy đó, khi mà mình khi người ta nó đang hăng hái quá ngay cũng phải là nổi sân nữa, nhưng mà ta đang cố nói để mà ta thuyết phục mình á, mà mình thấy những cái gì ta nói mà không có đúng thì thôi tốt nhất là làm thinh, gọi là một dạng gọi là tánh duyên đó.
Sư nói về cái trạch pháp giác chi, sư.
Dạ.
Nó khác với là chánh tư duy cái gì sư?
Dạ, trạch pháp giác chi, trạch pháp giác chi là anh thấy ở trong gì đây? Thất giác chi đó. Thất giác chi nó có cái trạch pháp giác chi. Trong cái trạch pháp giác chi này á, là nó có cái sự tìm hiểu trong tại sao như vậy. Ví dụ như bây giờ tâm sân nổi lên, hoặc giả là ví dụ bây giờ mình trở lại cái ví dụ của cái, của anh nãy anh nói nè, trong khi hai người đang cãi nhau như vậy đó, bây giờ mình hỏi tại hồi nãy mình đứng, trong khi mình đứng như vậy là cái tâm của mình nó rất là bức xúc, là phải vậy không? Mình quan sát tâm của mình quan sát cái cảm giác của mình, nhưng mà nó rất là mạnh. Lúc đó khi mà câu chuyện yên rồi đó, mình hỏi tại sao như vậy đó, đó là một dạng trạch pháp giác chi. Tánh tư duy là anh nhìn cái đối tượng cho đúng. Ví dụ như khi mà anh đang nổi sân, anh đang nóng nảy trong người đó, rồi anh quan sát cái cảm giác của anh, cái đó là không đúng đâu, là bởi vì tâm anh khó chịu mà. Anh phải quan sát cái tâm khó chịu trước khi anh quan sát cái gì. Ví dụ như thường thường các vị nói rằng là khi mà có một cái cảm giác gì mà nó lên làm cho con khó chịu quá, là con đi tìm kiếm hơi thở. Con đi tìm kiếm cái hơi thở của con để con hướng về đó. Cái đó là gọi là không có tránh tư duy đó. Tức là cứ quan sát đối tượng tập rồi. Anh phải take care cái tâm phiền não trước này. Người ta thường hiểu tránh tư duy là suy nghĩ đúng, cái đó cũng có nữa. Nhưng mà trong cái rốt ráo trong cái sự thiền tập lại là mình quan sát đối tượng đúng. Cái gì mà cần thiết nhất là mình phải quan sát trước. Cũng giấy vậy đó, dạ từ từ như vậy đó. Cái trạch pháp giác chi này nó rất là phức tạp. Mà nó đòi hỏi cái người tu tập nó phải có một cái trình độ, và chứ không phải là ai muốn tập trạch pháp giác chi cũng được đâu. Tại vì mình ngồi mình suy nghĩ, mình có thói quen, mình suy nghĩ tùm lum tà la, cái mình hết tu rồi. Vì vậy người ta thường nói rằng thôi cứ chánh niệm thôi, để tính sao. Nhưng mà nếu mà gọi là bare awareness thì chánh niệm không thôi, cũng không được nữa. Thành ra quý vị thấy cái từ tu tập nó cũng phải gặp nhiều khó khăn. Sư có kiếm một cái bài pháp mà sư thấy hay mà tính đọc cho quý vị, mà sư mất cái bài giấy là sư đang không có đem xuống, thành ra để coi thử. À, đây có câu chuyện liên quan tới một cái sư đó, ông có trình, ông nói liên quan tới cái vấn đề là ông bị bạn bè của ông bỏ rồi. Ông nói rằng là đó, khi mà ông đi tới thiền viện, ông tu tập đó, thì ông nghĩ rằng là tất cả những người trong trường thiền đó, đều là anh em của ông hết, nhất là chư tăng, anh em huynh đệ với nhau, tu tập với nhau. Đó thì có một bữa đó, thì người ta mời đi ra ngoài một cái chỗ nào đó đó, để mà như là lãnh sự quán của Việt Nam hay là chỗ nào đó không rõ. Ta mời hết chư tăng Việt Nam đi. Thì từ trường thiền của sư mà đi ra tới lãnh sự quán đó thì phải đi ngang qua một cái trường đại học. Thì trong trường đại học đó cũng có rất nhiều người Việt Nam. Vì vậy, cái người mà tổ chức xe đó thì họ mới nói như thế này. Họ nói rằng là bây giờ đó, các sư từ trường thiền thuê một chiếc xe lớn lớn, là một chiếc, hai chiếc gì đó, rồi ra trường đại học đón các sư tăng Việt Nam đó, rồi tất cả đều đi tới lãnh sự quán Việt Nam để mà giữ cái buổi gì đó không biết. Bữa đó sư không có đi mà sư chỉ nghe kỹ lại như vậy. Thì ông này nói rằng là thì con ngồi trên xe đó với 3-4 vị nữa, một chiếc xe nhỏ thôi. Thì khi mà đi tới trường đại học rồi đó thì là tất cả mọi người túa ra đi kiếm bạn. Bởi bạn ở quen bên Việt Nam mà, các sư tu với nhau bên Việt Nam, rồi có người thì đi học thiền, có người thì đi học 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 về lý thuyết, học chữ rồi vậy đó. đó thì khi ông này nói là khi mà khi con cũng vậy, khi mà cái xe đậu lại rồi con cũng đi kiếm bà con, bị chờ hết cả nhóm đi chung chung mà. Thì khi mà xuống đó, trong khi chờ đợi đó thì vị này đi vô phòng của vị kia, vị này đi vô phòng vị nọ, chờ đợi xong xuôi tất cả đầy đủ xong rồi thì hai ba chiếc xe cùng một lượt đi tới chỗ mà lãnh sự quán để mà giữ cái buổi tiếp tân gì đó. Vậy nói là khi mà mọi người tản ra đi gặp bạn, con cũng làm vậy. Nhưng lúc bây giờ con trở ra chỗ đậu xe thì người ta đã đi hết đường, người ta không chờ con. Ông nói vậy, ôi chẳng, lúc đó là ông bức bối quá. Ông nói khi xuống chiếc xe, trên xe là có bốn người, thì tất cả mọi người nói xuống đây đi, chờ đây mấy chiếc xe kia, để tất cả sinh viên ở trong chùa các sư mà trong trường đại học ấy, họ tập trung hết đầy đủ xong rồi để đi. Mà ông nói tôi cũng thấy bạn, tôi vô phòng bạn tôi ra thì tôi tưởng mấy sư này chờ tôi, đi chiếc xe bốn người thì chưa đủ bốn người thì phải chờ chứ. Vậy mà không, khi tôi ra tới ngoài Bắc Kinh thì chiếc xe bỏ chạy đi trên mất tiêu rồi. Thưa thiền sư, bây giờ tâm con hơi buồn, trách mình sao gặp bạn làm chi để lỡ không kịp đi cùng với người khác. Qua ngày hôm sau lúc ngồi thiền nhớ trở lại chuyện xảy ra, tâm trách hội chúng anh em bỏ rơi mình, sân hận bùng phát rất mạnh, tâm cứ lải nhải suốt hai ngày, cường độ càng lúc càng tăng. Mặc dù con đã áp dụng rất nhiều điều theo lời hướng dẫn của sư dạy làm cho sân giảm, nhưng cho đến khi sân lộ nguyên hình, nghĩa là cố gắng làm rồi mà không giảm, cho đến khi lộ nguyên hình gặp các sư mà đã đi chung phòng là con cầm đồ con dục, con đá bàn đá ghế, lúc bây giờ con mới hả giả. Câu chuyện khi câu chuyện xảy ra, ông này ông không có để ý, ông chỉ sân hơi chút chút vậy thôi. Mà khi mà về tới chùa rồi đó, câu ngày hôm sau đó, là ông gặp các sư đó là ông nổi điên. Ông nghĩ mấy người này mình tưởng họ là bạn bè của mình mà bây giờ họ bỏ rơi mình. Ngày hôm qua tự nhiên đậu xe đó rồi tự nhiên bỏ mình mà đi. Rồi ông nói lúc đầu là mình chỉ trách mình thôi, tại sao mình bỏ đi chi để cho mà trễ chuyến xe. Nhưng mà đó, ông nói khi mà mình ngồi thiền tâm nó suy nghĩ lại cách khác. Nó ta hãy cái ông này này, cái ông này ông không có chờ mình này, người gì kỳ cục được cái nọ. Đây là những người mà mình tưởng là bạn bè của mình mà họ bỏ rơi mình thôi, mà còn còn thì ông nói tâm sân lên quá mạnh, cho nên ông đá đồ đá đập cũng không được. Sư nói khi trở ra chỗ đậu xe nhưng thấy những vị cùng đã đi rồi không gọi mình, tâm hành giả phản ứng nhưng mà chưa có mạnh, lúc đó là đã bực rồi đó nhưng mà chưa có mạnh. Lúc ngồi thiền nhớ lại chuyện cũ, sân nổi lên vì khi chuyện xảy ra phiền não đi kèm, nên khi nhớ lại thì phiền não tâm sân cũng lên theo. Lúc ấy thay vì chánh niệm về tâm nhớ tưởng hay quan sát tâm sân, hành giả cho phiền não ăn bằng cách suy tới nghĩ lui chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, do đó tâm sân nó mới càng lúc càng tăng. Thưa sư nói đúng rồi. Khi mà sư suy nghĩ trở lại, khi mà sư nhớ lại cái chuyện xảy ra ngày hôm qua, tại vì khi mà đi về trở lại chùa xong rồi đó thì mới gặp các sư đó. Khi vô ngồi thiền suy nghĩ về các sư đó, nói rằng là ngày hôm qua chính mấy ông này đã bỏ rơi mình, thì ông thầy sư nói đúng rồi, làm như vậy thì tâm sân nó nổi lên là đúng rồi. Là tại lúc bây giờ là sư phải quan sát để sư thấy cái tâm sư nó đang suy nghĩ, đang nhớ tưởng về chuyện quá khứ. Không, sư nuôi phiền não bằng cách suy tới nghĩ lui cái câu chuyện ngày hôm qua, do đó tâm sân nó càng lúc càng mạnh. Vì trí tuệ chưa tròn đủ cho nên phiền não mới bộc phát, đừng có muốn nó giảm bớt. Phải tu niệm lâu năm, trí tuệ đầy đủ mới dẹp yên tham sân. Thay vì muốn sân giảm bớt, hành giả phải duy trì tánh niệm quan sát tâm để học hỏi, lâu dần trí tuệ phát sanh thì trí tuệ sẽ dẹp phiền não, chứ mình không có dẹp phiền não được. Rồi nói mình tu để dẹp phiền não mà nói không, mình tu là mình để có trí tuệ. Trí tuệ sẽ có cái chức năng là hễ mà có trí tuệ thì phiền não không có. Ông nàng nói tiếp, thưa thầy, tâm sân trong trường hợp này phải do tâm dính mắc vào người ta, xem như họ là anh em trong nhà, do đó mình mới bực bội phải không? Phải chi mà tôi đừng nghĩ mấy người này là anh em của tôi thì chắc là tôi không đến nỗi tôi nổi điên đâu. Tại vì tôi nghĩ họ là anh em, họ từ ở chùa từ bên Việt Nam qua bên đây tu niệm với nhau được cái nọ, mà họ nỡ lòng nào họ bỏ mình, có phải là tại vì tôi dính mắc vào họ không? Cũng có thể lắm. Thì nói cũng có thể lắm, nhưng mà đây là ý trên bề mặt, tâm suy nghĩ và nói như vậy thôi, nhưng sân bên dưới là tâm nổi giận bực bội vì bị người ta bỏ rơi mình, đó là điều mà mình không bao giờ thích cả. Sân vì chấp tôi ta, người ta coi thường tôi, người ta khi dễ tôi, thử hỏi rằng nếu tôi là thiền sư, nếu tôi là trụ trì, mấy ông có dám bỏ tôi đi như vậy không? Ông thầy sư ông nói cái chuyện mà mình nói dính mắt là cái chỉ nổi phần trên thôi. Còn cái chính mà sư dẫn người ta là tại vì sư cảm thấy người ta quá thường sư. Trong cái xe đi là 3-4 người thì người nào cũng phải kính trọng sư. Nếu mà họ kính trọng sư, họ sẽ chờ sư. Nếu sư là vị trụ trì thì họ sẽ chờ sư. Nếu bị sư là thiền sư là họ không bỏ sư vậy. Mà họ bỏ sư tức là họ quay thường sư rồi. Do đó cái đó là sư không thích. Người ta quay thường tôi, người nếu là tôi là thiền sư, nếu tôi là thiền sư, thiền trụ trì, liệu họ có bỏ tôi mà lặng lẽ đi như thế chăng? Điều phải nhớ là khi bạn đi ra ngoài, ra khỏi trường thiền, thiền sinh rất ít duy trì chánh niệm, cho nên tâm dao động, không xem xét cẩn thận khi muốn làm gì. Như trong trường hợp thấy người đi theo không có mặt, mình phải đi kiếm chứ không thể bỏ đi như vậy. Đôi khi những lần đi đột xuất như thế, không có người đứng ra sắp xếp, điều đó mới xảy ra và cái chuyện này là chuyện bình thường. Ông đại sư ông nói, trong này mình thấy cũng có lỗi của người kia nữa. Là khi mình đi chung với nhau như vậy mà người ta chưa tới thì ít ra mình cũng đi tiếp, chẳng lẽ bỏ người ta đi như vậy hay sao? Mà ông nói rằng là cái lý do là tại vì khi mà quý vị rời trường thiền á, quý vị đi chơi là quý vị không có trách nhiệm, không có ai sắp xếp, rồi mình không có coordinate với nhau, do đó nó xảy ra nhiều cái chuyện phiền não. Vì vậy ông nói đôi khi quý vị nghĩ là quý vị bỏ ra vậy đến một buổi để quý vị đi ra ngoài, quý vị đi gặp người này người kia, rồi cuối cùng quý vị thấy học được cái gì đâu, toàn tâm tham tâm sân không. Thưa thượng sư, con muốn hỏi ý thầy nói tại tâm những ý thầy muốn nói tại tâm những người ngồi cùng xe lơ đỉnh ý y chứ không cố ý bỏ rơi bạn mình phải không? Đúng rồi, vâng, tại tâm si chứ không muốn bỏ rơi ai cả. Hãy nhìn trở lại vấn đề cho kỹ, nếu mình thật sự bị người khác bỏ rơi, không phải chỉ các vị đến từ sự U Minh và các vị đại học, thì sư sẽ giải quyết cách nào đây? Ông nói khi mà ông thiền sư ông nói rằng là tại vì những cái người này là bất cẩn này, người này thiếu trách nhiệm, do đó mới để sư lại. Cho nếu mà thiếu người thì phải kêu người ta, chứ ai mà bỏ đi vậy là các vị ngồi trên xe cũng không có trách nhiệm, người không có chịu mà để ý đó. Thì ông sư mà bị bỏ rơi, ông hỏi lại là như vậy thì là tại vì người ta lơ đỉnh, chứ tại không phải là ta cố ý bỏ rơi bạn mình. Ông thiền sư nói đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình hỏi lại cho kỹ, mà nếu như người ta bỏ rơi mình thì mình tính sao? Tại vì cuối cùng sư cũng đi lên đó mà, phải vậy không? Sư cũng kiếm một chiếc xe khác đi lên đó. Bây giờ người ta bỏ rơi của người ta thì tính sao? Thuê một chiếc khác đi về lại thiền viện chứ có biết sao bây giờ đâu. Ông nói rồi, sâu quá, thấy không? Tại sao? Tại vì sư mình cứ dính vắt một cái ý rằng là người ta bỏ rơi mình, người ta coi thường mình, người ta như vậy như kia cái đó, mình mới nổi sân. Còn mà nếu mà thật sự mà họ bỏ rơi mình thì mình giải quyết cái sao? Lúc bây giờ sư làm sao? Thì phải đi thêm một chiếc taxi để đi về lại chùa. Thế cái chỗ kia mà tôi đâu có biết, đi đâu đâu, tôi đâu có biết đâu. Vâng, đơn giản có vậy thôi, chứ có chết chấp gì đâu mà sư hờn giận, phải vậy không? Chúng ta cần quan sát để học hỏi tâm sân, để rồi từ từ mình hiểu bản chất thực sự của nó là sao. Bé xé ra to, chuyện nhỏ thổi ra cho lớn. Đơn giản là vậy thôi. Và nếu có thì mình đi. Ví dụ như bây giờ mấy ông đó đi rồi, sư đi vô trong đại học, sư coi thử còn vị nào còn ngồi đó không? Nếu mà họ cũng đi thì sư đi với họ. Còn có nữa thì sư thuê chiếc xe, sư về trường lại trường thiền, sư tiếp tục tu tập. Tại vì sư bé xé ra to, sư cho cái chuyện này là quan trọng. Vì trong tâm nó nghĩ rằng mấy người này khi dễ mình, mấy người này coi thường mình, nó diễn ra như vậy, như vậy mình mới nổi điên. Hóa ra là bữa đó đi chơi mà cuối cùng cũng được gì hết. Tu hành rồi bỏ đi chỗ này chỗ kia là vậy đó. Thành ra bên trường thiền người ta thường nói, nhớ quý vị ở trong trường thiền thì quý vị nhớ là tu tập, mà ra ngoài trường thiền mà quý vị phải tu nhiều hơn nữa, tại vì phiền não đứng sẵn đợi cái gì rồi. Các thầy sư xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.